Luật an toàn vệ sinh lao động.
Điều 55. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi trở lại làm việc. 1. Trường hợp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền quản lý theo quy định tại khoản 8 điều 38 của luật này. Nếu phải đào tạo người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp thì được hỗ trợ học phí. 2. Mức hỗ trợ không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở. Số lần hỗ trợ tối đa đối với mỗi người lao động là 2 lần và trong một năm chỉ được nhận hỗ trợ một lần. Điều 56. Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Hàng năm, Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp dành tối đa 10% nguồn thu để hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ bao gồm A nhỏ, khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, B nhỏ, phục hồi chức năng lao động, C nhỏ, điều tra lại các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm xã hội. D nhỏ, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho người tham gia bảo hiểm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2, điều 14 của luật này. 3. Việc hỗ trợ các hoạt động quy định tại điểm A nhỏ và điểm B nhỏ, khoản 2, điều này không bao gồm phần chi phí do Quỹ Bảo hiểm Y tế đã chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế hoặc chi phí do người sử dụng lao động đã hỗ trợ theo quy định tại khoản 2, điều 38 của luật này. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện hỗ trợ, hồ sơ, mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ, cơ quan có thẩm quyền quyết định việc hỗ trợ, việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ quy định tại Điều 55 và Điều 56 của luật này và phải bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động, Bệnh nghề nghiệp. Điều 57. Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn lao động đối với trường hợp nội trú. 3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. 4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Điều 58. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp. 1. Sổ bảo hiểm xã hội. 2. Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. 3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định Y khoa. Trường hợp bị nhiễm HIV-AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng giấy chứng nhận bị nhiễm HIV-AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 4. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Điều 59. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điều 60. Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Người sử dụng lao động lập danh sách người đã hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe chưa phục hồi và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động được xác định là sức khỏe chưa phục hồi theo quy định tại khoản 1 điều 54 của luật này. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động và chuyển tiền cho đơn vị sử dụng lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 3. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp cho người lao động. Điều 61. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp chậm so với thời hạn quy định. 1. Trường hợp vượt quá thời hạn giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 59 và khoảng 1 Điều 60 của luật này thì phải giải trình bằng văn bản và nêu rõ lý do. 2. Trường hợp giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi trả tiền trợ cấp chậm so với thời hạn quy định, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người hưởng, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp do lỗi của bản thân người lao động hoặc của thân nhân của người lao động được hưởng chế độ tử tuất. Điều 62. Hồ sơ trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 1. Hồ sơ trình tự khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. 2. Việc khám giám định mức suy giảm khả năng lao động phải bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch. Hội đồng giám định y khoa chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả giám định của mình theo quy định của pháp luật. Chương 4. Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù. Điều 63. An toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật. Những quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Người Khuyết Tật và luật này. Điều 64. Điều kiện sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 1. Chỉ sử dụng người lao động cao tuổi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người lao động cao tuổi khi có đủ các điều kiện sau đây. A nhỏ, người lao động cao tuổi có kinh nghiệm, tay nghề cao với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên, có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật. B nhỏ, người lao động cao tuổi có đủ sức khỏe làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành sau khi có ý kiến của Bộ chuyên ngành. C nhỏ, chỉ sử dụng không quá 5 năm đối với từng người lao động cao tuổi. D nhỏ, có ít nhất một người lao động không phải là người lao động cao tuổi cùng làm việc. D nhỏ, có sự tự nguyện của người lao động cao tuổi khi bố trí công việc. 2. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 65. An toàn vệ sinh lao động trong trường hợp cho thuê lại lao động. 1. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có trách nhiệm sau đây. A nhỏ. Thỏa thuận với bên thuê lại lao động trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp về an toàn vệ sinh lao động của người lao động thuê lại, nhưng không được thấp hơn so với người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau, đưa các nội dung đã thỏa thuận trên vào hợp đồng cho thuê lại lao động và thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và luật này. B nhỏ, phối hợp và kiểm tra bên thuê lại lao động, thực hiện việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuê lại. Trường hợp bên thuê lại lao động không thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động trong hợp đồng cho thuê lại lao động đã ký kết, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động thuê lại. C nhỏ, lưu giữ hồ sơ về an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động thuê lại, thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của luật này. 2. Bên thuê lại lao động có trách nhiệm sau đây. A nhỏ, thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng thuê lại lao động, không được phân biệt đối xử về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại so với người lao động của mình. B nhỏ, khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động thuê lại, phải kịp thời sơ cứu, cấp cứu cho nạn nhân, đồng thời thông báo ngay với doanh nghiệp cho thuê lao động và thực hiện khai báo, điều tra, theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 của luật này. C nhỏ, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động thuê lại theo quy định của luật này, trừ trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã tổ chức huấn luyện phù hợp với công việc mà người lao động thuê lại được giao, định kỳ 6 tháng, hàng năm, tổng hợp tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động thuê lại, gửi doanh nghiệp cho thuê lại lao động. D nhỏ, phối hợp với doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong việc điều tra tai nạn lao động, lưu giữ các hồ sơ về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến người lao động thuê lại. 3. người lao động thuê lại phải tuân thủ nội quy, quy trình và biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của bên thuê lại lao động. 4. Chính phủ quy định chi tiết về an toàn vệ sinh lao động trong trường hợp cho thuê lại lao động, trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại lao động, bên thuê lại lao động đối với người lao động thuê lại, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động thuê lại phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và luật này. Điều 66. An toàn vệ sinh lao động tại nơi có nhiều người lao động thuộc nhiều người sử dụng lao động cùng làm việc. Tại nơi làm việc có nhiều người lao động thuộc nhiều người sử dụng lao động cùng làm việc, thì chủ dự án hoặc chủ đầu tư phải tổ chức để những người sử dụng lao động cùng lập văn bản xác định rõ trách nhiệm của từng người trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và cử người để phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh lao động. Điều 67. An toàn vệ sinh lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài quy định tại điều này bao gồm người lao động Việt Nam thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài do người sử dụng lao động cử đi và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, theo quy định của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 2. Người sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của pháp luật nước sở tại và phải tuân thủ các quy định sau đây. A nhỏ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động được quy định tại luật này. Trường hợp quy định của nước sở tại về những chế độ này có lợi hơn cho người lao động thì thực hiện theo quy định của nước sở tại. B nhỏ, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại trong việc tiến hành điều tra tai nạn, bệnh tật xảy ra cho người lao động. C nhỏ, đối với tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng thì phải cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho thanh tra an toàn, vệ sinh lao động của cấp tỉnh ở Việt Nam tại nơi đặt trụ sở chính của người sử dụng lao động. 3. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. Điều 68. An toàn vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình. 1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn cách sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng, các biện pháp phòng, chống cháy, nổ trong gia đình có liên quan đến công việc của lao động là người giúp việc gia đình. Thực hiện các chế độ có liên quan đến bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe của lao động là người giúp việc gia đình. 2. Lao động là người giúp việc gia đình, có trách nhiệm chấp hành đúng hướng dẫn sử dụng máy, thiết bị, đồ dùng và phòng chống cháy nổ. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động được áp dụng đối với lao động là người giúp việc gia đình. Điều 69. An toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động nhận công việc về làm tại nhà. 1. Người lao động khi thỏa thuận bằng văn bản với người sử dụng lao động về việc giao công việc về làm tại nhà trên cơ sở căn cứ vào việc người lao động bảo đảm được yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động đối với công việc được giao tại nhà. 2. Nếu xảy ra tai nạn lao động khi làm việc tại nhà, thì người lao động hoặc thân nhân của họ phải báo cáo ngay để người sử dụng lao động biết. Trường hợp người bị tai nạn lao động đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được giải quyết các chính sách chế độ liên quan đến người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của luật này. Trường hợp người bị tai nạn lao động là người thuộc diện không phải tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho người lao động theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 10. Điều 38 của luật này. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm kiểm tra việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động, nhận công việc về làm tại nhà, thực hiện các cam kết trong thỏa thuận với người lao động nhận công việc về làm tại nhà, báo cáo tai nạn lao động xảy ra khi làm việc tại nhà của người lao động, cùng với báo cáo chung về tai nạn lao động, quy định tại Điều 36 của luật này. Điều 70. An toàn vệ sinh lao động đối với học sinh, sinh viên, người học nghề, tập nghề, thử việc. 1. Cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động cho học sinh, sinh viên, người học nghề trong thời gian thực hành học nghề như đối với người lao động quy định tại các điều 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 và khoản 1 điều 27 của luật này. 2. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động đối với người học nghề, tập nghề, thử việc như đối với người lao động tại luật này, kể cả trường hợp bị tai nạn lao động. 3. Học sinh, sinh viên, người học nghề trong thời gian thực hành, học nghề, tập nghề phải tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề. Trường hợp học sinh, sinh viên trong thời gian thực hành bị tai nạn lao động thì được hỗ trợ theo quy định của chính phủ. Chương 5. Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Điều 71. Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh khi tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ngoài việc phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại các chương 1, 2, 3 và 4 của luật này còn phải thực hiện các quy định tại chương này. 2. Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức công tác an toàn vệ sinh lao động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý, phối hợp tổ chức kiểm tra hoạt động về an toàn vệ sinh lao động và báo cáo về hoạt động an toàn vệ sinh lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi quản lý, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. 3. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động, chính phủ quy định chi tiết việc áp dụng quy định về an toàn vệ sinh lao động của luật này đối với các cơ sở khác, ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại khoản 2 điều này phù hợp với điều kiện lao động, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và các quy định khác của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Điều 72. Bộ phận an toàn vệ sinh lao động. 1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 2. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có nhiệm vụ tham mưu giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây. A nhỏ, xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ. B nhỏ, xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. C nhỏ, quản lý và theo dõi việc khai báo, kiểm định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. D nhỏ, tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, sơ cứu, cấp cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. D nhỏ, tổ chức tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. E nhỏ, chủ trì phối hợp bộ phận y tế tổ chức giám sát, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại. G nhỏ, tổng hợp và đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kiến nghị của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra và người lao động về an toàn vệ sinh lao động. H nhỏ, phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên. Y nhỏ, tổ chức thi đua, khen thưởng, xử lý kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động. 3. Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, bộ phận an toàn vệ sinh lao động có quyền sau đây. A nhỏ, yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động. B nhỏ, đình chỉ hoạt động của máy, thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng. C nhỏ, được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 4. Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở. 5. Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh không bố trí được người hoặc không thành lập được bộ phận an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều này, thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 điều này. Điều 37. Bộ phận y tế. 1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của người lao động. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 2. Người làm công tác y tế, bộ phận y tế có nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động với nội dung chủ yếu sau đây. A nhỏ, xây dựng phương án, phương tiện sơ cứu, cấp cứu, thuốc thiết yếu và tình huống cấp cứu tai nạn lao động, tổ chức tập huấn công tác sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở. B nhỏ, xây dựng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa, xác định mức suy giảm khả năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng và phục hồi chức năng lao động, tư vấn các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp, đề xuất bố trí vị trí công việc phù hợp với sức khỏe người lao động. C nhỏ, tổ chức khám bệnh chữa bệnh thông thường tại cơ sở và sơ cứu, cấp cứu người bị nạn khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động theo quy định. D nhỏ, tuyên truyền phổ biến thông tin về vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, nâng cao sức khỏe tại nơi làm việc, kiểm tra việc chấp hành điều lệ vệ sinh, tổ chức phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động tại cơ sở, tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật theo quy định. D nhỏ, lập và quản lý thông tin về công tác vệ sinh, lao động tại nơi làm việc, tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá các yếu tố có hại, quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp, nếu có. E nhỏ, phối hợp với bộ phận an toàn, vệ sinh lao động thực hiện các nhiệm vụ có liên quan, quy định tại khoản 2 điều 72 của luật này. 3. Người làm công tác y tế, bộ phận y tế có quyền sau đây. A nhỏ, yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định việc tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm hoặc các nguy cơ gây ảnh hưởng sức khỏe, bệnh tật, ốm đau cho người lao động. Đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động về tình trạng này, quản lý trang thiết bị y tế, thuốc phục vụ sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc, hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu cho người lao động tại cơ sở. B nhỏ, đình chỉ việc sử dụng các chất không bảo đảm quy định về an toàn, vệ sinh lao động. C nhỏ, được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham gia các cuộc họp, hội nghị và giao dịch với cơ quan y tế địa phương hoặc y tế bộ ngành để nâng cao nghiệp vụ và phối hợp công tác. 4. Người làm công tác y tế ở cơ sở phải có trình độ chuyên môn về y tế và chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. 5. Trường hợp cơ sở không bố trí được người làm công tác y tế hoặc không thành lập được bộ phận y tế theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều này, thì phải có hợp đồng với cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ năng lực theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người lao động, quy định tại khoản 2 điều này. Điều 74. An toàn vệ sinh viên. 1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nếu cơ sở sản xuất kinh doanh đã thành lập ban chấp hành công đoàn cơ sở. 2. An toàn vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra. 3. An toàn vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở. 4. An toàn vệ sinh viên có nghĩa vụ sau đây. A nhỏ, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn mọi người trong tổ, đội, phân xưởng, chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn vệ sinh lao động, bảo quản các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nhắc nhở tổ trưởng, đội trưởng, quản đốc, chấp hành quy định về an toàn vệ sinh lao động. B nhỏ, giám sát việc thực hiện tiêu chuẩn, quy trình, nội quy an toàn vệ sinh lao động, phát hiện những thiếu sót, vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, những trường hợp mất an toàn vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc. C nhỏ, tham gia xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động, tham gia hướng dẫn biện pháp làm việc an toàn đối với người lao động mới đến làm việc ở tổ. D nhỏ, kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và khắc phục kịp thời những trường hợp mất an toàn vệ sinh của máy, thiết bị, vật tư, chất và nơi làm việc. D nhỏ, báo cáo tổ chức công đoàn hoặc thanh tra lao động khi phát hiện vi phạm về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc hoặc trường hợp mất an toàn của máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động đã kiến nghị với người sử dụng lao động mà không được khắc phục. 5. An toàn vệ sinh viên có quyền sau đây. A nhỏ, được cung cấp thông tin đầy đủ về biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. B nhỏ, được dành một phần thời gian làm việc để thực hiện các nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên, nhưng vẫn được trả lương cho thời gian thực hiện nhiệm vụ và được hưởng phụ cấp trách nhiệm. Mức phụ cấp trách nhiệm do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở thống nhất thỏa thuận và được ghi trong quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. C nhỏ, yêu cầu người lao động trong tổ ngừng làm việc để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động nếu thấy có nguy cơ trực tiếp gây sự cố, tai nạn lao động và chịu trách nhiệm về quyết định đó. D nhỏ, được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp hoạt động. Điều 75, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở. 1. Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động thành lập Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở. Chính phủ quy định chi tiết khoản này. 2. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây. A nhỏ, tư vấn phối hợp với người sử dụng lao động trong việc xây dựng nội quy, quy trình, kế hoạch và các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. B nhỏ, hàng năm, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc giữa người lao động, người sử dụng lao động nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. C nhỏ, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh. D nhỏ, yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục nếu phát hiện thấy nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động. 3. Thành phần của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở bao gồm: A nhỏ, đại diện người sử dụng lao động làm chủ tịch hội đồng; B nhỏ, đại diện của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể người lao động nơi chưa có tổ chức công đoàn làm phó chủ tịch hội đồng; C nhỏ, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất kinh doanh là ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng; D nhỏ, người làm công tác y tế ở cơ sở sản xuất kinh doanh; D nhỏ, các thành viên khác có liên quan. Thành phần của Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cơ sở phải bảo đảm tỷ lệ thành viên nữ tham gia phù hợp với nguyên tắc bình đẳng giới, điều kiện thực tế ở cơ sở sản xuất kinh doanh. Điều 76, Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. 1. Hàng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp với kế hoạch an toàn vệ sinh lao động. 2. Việc lập kế hoạch an toàn vệ sinh lao động phải được lấy ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở và dựa trên các căn cứ sau đây. A nhỏ, đánh giá rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, việc kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. B nhỏ, kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động năm trước. C nhỏ, nhiệm vụ, phương hướng, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình lao động của năm kế hoạch. D nhỏ, kiến nghị của người lao động, của tổ chức công đoàn và của đoàn thanh tra, đoàn kiểm tra. 3. Kế hoạch an toàn vệ sinh lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây. A nhỏ, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. B nhỏ, biện pháp về kỹ thuật vệ sinh lao động, phòng chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện lao động. C nhỏ, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. D nhỏ, chăm sóc sức khỏe người lao động. D nhỏ, thông tin tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Điều 77. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động. 1. Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động là việc phân tích, nhận diện nguy cơ và tác hại của yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. 2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đánh giá và hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc, thường xuyên trong quá trình lao động hoặc khi cần thiết. 3. Các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động phải được áp dụng bắt buộc và đưa vào trong nội quy, quy trình làm việc. 4. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 78. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. 1. Căn cứ vào nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh tật tại nơi làm việc và quy định pháp luật, người sử dụng lao động phải xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. 2. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải có các nội dung chủ yếu sau đây. A nhỏ, phương án sơ tán người lao động ra khỏi khu vực nguy hiểm. B nhỏ, biện pháp sơ cứu cấp cứu người bị nạn. C nhỏ, biện pháp ngăn chặn khắc phục hậu quả do sự cố gây ra. D nhỏ, trang thiết bị phục vụ ứng cứu. D nhỏ, lực lượng ứng cứu tại chỗ, phương án phối hợp với các lực lượng bên ngoài cơ sở, phương án diễn tập. 3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 79. Tổ chức lực lượng ứng cứu. 1. Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, có nguy cơ gây tai nạn lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức lực lượng ứng cứu chuyên trách hoặc bán chuyên trách theo quy định và tổ chức huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động. 2. Lực lượng ứng cứu phải được trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu, cấp cứu kịp thời và phải được huấn luyện. 3. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc tổ chức, trang thiết bị và huấn luyện cho lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc. Điều 80. Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động. 1. Người sử dụng lao động phải lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra định kỳ, đột xuất về an toàn vệ sinh lao động tại cơ sở. 2. Nội dung, hình thức và thời hạn tự kiểm tra cụ thể phải bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động của cơ sở. 3. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều 81. Thống kê, báo cáo về an toàn vệ sinh lao động. 1. Hàng năm, người sử dụng lao động phải thực hiện thống kê, báo cáo về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc như sau. A nhỏ, báo cáo về công tác an toàn vệ sinh lao động với Cơ quan Quản lý Nhà nước về Lao động và Cơ quan Quản lý Nhà nước về Y tế cấp tỉnh, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. B nhỏ, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng theo quy định tại Điều 36 và Điều 37 của luật này. 2. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điểm A nhỏ khoản 1 điều này sau khi có ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chương 6. Quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Điều 82. Nội dung quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. 1. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng ban hành hoặc công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn, vệ sinh lao động theo thẩm quyền được phân công quản lý. 2. Tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 3. Theo dõi, thống kê, cung cấp thông tin về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động. 4. Quản lý tổ chức và hoạt động của tổ chức dịch vụ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 5. Tổ chức và tiến hành nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động. 6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 7. Bồi dưỡng, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 8. Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động. Điều 83. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước chính phủ thống nhất thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. 4. Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động. Điều 84. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. 1. Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, kế hoạch về an toàn vệ sinh lao động, chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, lập hồ sơ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động. 2. Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 điều 28 của luật này, chủ trì thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 3. Xây dựng hoặc tham gia ý kiến theo thẩm quyền các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, theo quy định tại Điều 87 của luật này. 4. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động, thống kê về an toàn, vệ sinh lao động, theo quy định của pháp luật về thống kê. 5. Chủ trì tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 6. Trình chính phủ quyết định biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động. 7. Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện phối hợp điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, kiến nghị với Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra, xử lý tai nạn lao động có dấu hiệu tội phạm. 8. Hợp tác quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động. Điều 85. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế. 1. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về quan trắc môi trường lao động, đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc, quản lý tổ chức quan trắc môi trường lao động. 2. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đối với các yếu tố vệ sinh lao động trong môi trường lao động, tham gia ý kiến về nội dung vệ sinh lao động theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 điều 87 của luật này. 3. Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. 4. Hướng dẫn việc khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định mức suy giảm khả năng lao động, điều trị, phục hồi chức năng đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý hồ sơ sức khỏe lao động. 5. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng nội dung huấn luyện về vệ sinh lao động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về vệ sinh lao động. 6. Xây dựng, ban hành và định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 37 của luật này, tổ chức giám định bệnh nghề nghiệp, xây dựng và ban hành tiêu chuẩn sức khỏe cho từng loại nghề, công việc sau khi có ý kiến của các bộ, ngành có liên quan. 7. Theo dõi, tổng hợp, cung cấp thông tin về công tác vệ sinh lao động, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc. 8. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, xây dựng tiêu chí đánh giá cho danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 9. Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra, chấp hành pháp luật về vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật. 10. Hàng năm, gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong lĩnh vực quản lý. Điều 86. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương. 2. Chịu trách nhiệm quản lý an toàn vệ sinh lao động tại địa phương, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại địa phương. 3. hàng năm báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương với Hội đồng Nhân dân cung cấp, hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 4. Hàng năm, bố trí nguồn lực tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương. 5. Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương. Điều 87. Trách nhiệm xây dựng, công bố các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 1. Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, có liên quan tổ chức lập kế hoạch xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 3. Bộ, cơ quan ngang bộ, chủ trì xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trong phạm vi quản lý, được Chính phủ phân công sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Trường hợp không thống nhất ý kiến, cơ quan chủ trì xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Việc thẩm định tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại khoản 3 điều này, có trách nhiệm phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phân công trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, hoặc liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ. 5. Bộ Y tế xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Điều 85 của luật này, có ý kiến thống nhất về nội dung vệ sinh lao động trong quá trình các bộ, cơ quan ngang bộ, xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. Điều 88, Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh. 1. Hội đồng Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động là tổ chức tư vấn cho Chính phủ trong việc xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập, bao gồm đại diện Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động, các bộ ngành có liên quan và một số chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 2. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh là tổ chức tư vấn cho Ủy ban Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại địa phương. Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập, bao gồm đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, một số doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động tại địa phương. 3. Hàng năm, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm tổ chức đối thoại nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các cơ quan nhà nước để thúc đẩy việc cải thiện các điều kiện làm việc công bằng, an toàn cho người lao động, nâng cao hiệu quả xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 4. Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động và Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh. Điều 89. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động. 1. Thanh tra an toàn, vệ sinh lao động là thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về lao động cấp trung ương và cấp tỉnh. 2. việc thanh tra an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực phóng xạ, thăm dò, khai thác dầu khí, các phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường hàng không và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó thực hiện với sự phối hợp của thanh tra an toàn, vệ sinh lao động. 3. Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của thanh tra an toàn, vệ sinh lao động quy định tại khoản 1 điều này và cơ chế phối hợp liên ngành quy định tại khoản 2 điều này. Điều 90. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 1. Người nào vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. 2. Người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm quy định của luật này xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Người sử dụng lao động có hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chiếm dụng tiền đóng, hưởng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp quy định tại khoản 2 điều 12 của luật này, từ 30 ngày trở lên, thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư, quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước, liền kề, tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện, thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội. 4. Chính phủ quy định chi tiết về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động quy định trong luật này. Điều 91. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động. 1. Cơ chế phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động được thực hiện như sau. A nhỏ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thực hiện các nội dung phối hợp quy định tại khoản 2 điều này trong phạm vi trách nhiệm của mình. B nhỏ. Cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động các cấp phối hợp với tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức khác trong công tác an toàn, vệ sinh lao động theo lĩnh vực có liên quan. 2. Nội dung phối hợp về an toàn, vệ sinh lao động bao gồm A nhỏ, xây dựng chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động. B nhỏ, xây dựng chương trình, hồ sơ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. C nhỏ, điều tra tai nạn lao động, tai nạn sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, chính sách chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. D nhỏ, thông tin tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. D nhỏ, thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. E nhỏ, khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động. G nhỏ, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 92. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. 2. Các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại mục 3, chương 3, khoản 4, điều 84, điểm B nhỏ, khoản 1 và điểm A nhỏ, khoản 2, điều 86, các điều 104, 105, 106, 107, 116 và 117 của Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/ QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 3. Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã được cấp. Điều 93. Quy định chi tiết. Chính phủ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Chủ tịch Quốc hội đã ký Nguyễn Sinh Hùng.